Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa mới trở về từ Mỹ khuya hôm qua. Thì sau lễ Vu Lan ở tu viện rồi thì quý thầy lại bận rộn đi nhiều chỗ ở Mỹ cũng như Canada để giúp cho các nơi có chùa mà không có thầy trụ trì để làm lễ Vu Lan. Quý vị biết là đến tuần lễ này mà vẫn còn chùa, nhiều chùa bắt đầu làm lễ Vu Lan vào chủ nhật này. Cho hôm nay thầy viện chủ cũng không có ở nhà, thầy bận Phật sự ở xa. Pháp Hòa thì lễ Vu Lan ở Mỹ mới xong tối hôm qua, rồi thì lên đường về lại liền để cho kịp mà sáng hôm nay cùng tham dự lễ Chủ Nhật với đại chúng. Hôm nay đặc biệt chúng ta có sự thăm viếng của Ni Sư Thích Nữ Trí Thuận đến từ chùa Linh Sơn ở Ấn Độ, ở thành phố nơi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, Kushinaga. Ni Sư cũng hay đi Phật sự vòng quanh thế giới, và hôm nay đầy đủ duyên lành Ni Sư đến thăm tu viện. Kính thưa đại chúng, tháng 7 là tháng mà tất cả người đệ tử Phật ai cũng biết, đặc biệt có cái ngày lễ Vu Lan. Vì quý thầy, quý vị, các vị xuất gia sau lễ Phật Đản, tức là rằm tháng 4 đó, thì qua ngày hôm sau thì kiết giới an cư tại chỗ tu học trong 3 tháng. Thì sau 3 tháng đến ngày rằm tháng 7 thì coi như là kết thúc khóa tu học. Thì ở trong đạo chúng ta thường gọi cái ngày lễ đó là ngày lễ tự tứ, tức là cái ngày lễ chư tăng ni được thêm một tuổi hạ và nhận cái sự chỉ giáo của các bậc cao đức khác, các vị trưởng thượng. Cho nên thường thường trong đạo hay nói là có tuổi đạo đó, thì ở ngoài đời á, người ta lấy cái ngày sinh nhật làm tuổi, ở trong đạo thì lấy cái ngày lễ Vu Lan làm tuổi. Cho nên thường thường cái ngày lễ này thì các đệ tử thường hay có một cái lễ gọi là lễ khánh tuế, đi khánh tuế chư vị tôn đức sau mùa an cư. Tại vì sau mùa an cư, ngày mà chư Phật hoan hỷ. Chư Phật hoan hỷ là bởi vì ngày hôm đó quý thầy được tăng thêm một tuổi đạo, quý thầy đã trọn vẹn 3 tháng tu học giới đức trang nghiêm. Và thường thì chúng ta thường hay tổ chức những buổi lễ cầu nguyện cho người thân hiện còn cũng như đã mất, nhờ cái công đức lực của chư tăng tịnh tu trong 3 tháng mà chúng ta hồi hướng cầu nguyện cho người thân. Cho nên trong kinh Vu Lan đó, nhớ không, chư Phật biết, Đức Phật nói rằng biết rằng ngài Mục Kiền Liên có lòng hiếu thảo lắm, nhưng mà một mình thì không thể cứu cha mẹ được mà cần phải nhiều người. Và trong kinh còn có câu đó, vì ngài ấy, chính ngài ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sấm sanh bá vị cơm canh, đựng trong bình bát tinh anh, chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường. Đặng cầu nguyện xong đường trường thọ, chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi, cùng cầu thất thế đồng thì, lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên. Thì trong kinh Vu Lan những cái đoạn văn như vậy là diễn tả lên cái hình ảnh. Vì vậy cho nên lễ Vu Lan nào chúng ta cũng làm lễ trai tăng cúng dường. Đó, rồi tất cả kẻ công người của góp lại để cúng dường cho chư tăng, nhờ cái công đức chư tăng tu học trong 3 tháng hồi hướng cho người thân của mình. Rồi theo nhân gian thì người ta hiểu rằng cái ngày này là cái ngày xá tội vong nhân, tức là cái ngày mà cửa địa ngục mở ra để cho những người khác được giải thoát. Bây giờ cửa địa ngục á, ở đâu mình không thấy, mình chưa, bởi vì mình làm sao mình đi xuống địa ngục được. Trong kinh Địa Tạng nói đó, có hai hạng người được xuống địa ngục thôi. Một là người nào? Người có tội. Người có tội mới vô địa ngục được. Hai là người có uy đức mới có thể vào địa ngục được, phải không? Nhưng mà địa ngục á, mình tưởng rằng địa ngục đâu dưới lòng đất, nhưng mà theo đạo Phật á, địa ngục nó còn có cái nghĩa sâu xa hơn. Địa ngục chính là khi trong lòng chúng ta bị triền miên những cái đau khổ, khi chúng ta sống chung mà chúng ta không có nhìn nhau, chúng ta không nói được với nhau, thì ngay trong cái giờ phút chúng ta sống chung đó là địa ngục. Có một cái bài viết họ viết như thế này: mình tưởng đâu á là sông bên này với sông bên kia nó xa, mình tưởng đâu là trời đất nó xa, nhưng mà cái đó cũng chưa gọi là xa, mà có những người sát bên, gần bên mà thật là xa. Quý vị có thấy được điều đó không? Có những ngày mình sống gần với nhau mình thấy nó xa dữ lắm, là tại vì nói không có được, nhìn không có được, dọn mâm cơm mà có người này mất người kia, phải không? Cho nên nhiều khi mình thấy sông bên này với sông bên kia có đò qua cái một à. Không? Mình tưởng là đất với trăng trời gì xa, mà thật sự bây giờ phi thuyền nó cũng lên tới cung trăng rồi, phải không? Người ta làm được hết á. Nhưng mà có khi chúng ta sống gần bên mà chúng ta thấy nó thật là xa, phải không? Cho nên mình nói nó tuy gần mà xa. Có những cái tuy thật xa mà nó lại gần. Thành thử ra địa ngục là gì? Địa ngục là khả yểm, đáng chán. Địa ngục là khả cụ, đáng sợ. Sợ địa ngục không? Mình sợ cái sự lạnh lùng của gia đình không? Mình sợ cái sự nóng bức của ông xã không? Mỗi khi mà ông nổi giận lên là mình thấy khổ vô cùng. Giận dữ lên thì cả nhà không có được an lạc. Cho nên những cái cảnh tượng như vậy thì trong đạo Phật đặt tên là địa ngục. Quý vị nào mà đọc kinh Địa Tạng đó, quý vị sẽ đọc một cái phẩm thứ 5 tên là danh hiệu của địa ngục. Danh hiệu của địa ngục mà trong đó liệt kê ra, mà nói là nói gọn, nói cho đại khái một số tên của địa ngục thôi, chứ còn địa ngục là vô cùng vô tận. Có địa ngục tên là thiết sàng, nhớ không? Có địa ngục tên là thiết y. Thiết sàng là gì? Ngủ trên giường sắt, nằm ở trên giường mà ngủ không được, lo lắng, hờn giận, phập phồng, tức tối, lăn qua, lộn lại. Mặc dù giường thì giường nệm, nhưng mà ngủ không yên thì giống như thiết sàng, phải không? Còn mình ăn mặc cao sang nhưng mà đầy những lo lắng, muộn phiền, cái đó gọi là thiết y, địa ngục thiết y đó. Hoặc có địa ngục chỉ đập chân tay, vân vân. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 5 nói nhiều cái danh hiệu của địa ngục, và những danh hiệu đó cũng chúng ta cũng không cần chạy đâu xa, nhiều khi nó nhan nhản trước mặt, phải không? Địa ngục, hoặc có địa ngục móc mắt người tội. Móc mắt là sao? Thấy cái người nào nó không ưa đó, mình trợn, có khi mình nhíu mắt là mình nhìn bằng một cặp mắt rất là khó chịu, phải không? Cho nên địa kinh Địa Tạng và trong đạo Phật nó địa ngục là như vậy. Cho nên khi mà địa ngục á, là khi trong lòng chúng ta còn ôm ấp một cái khối đau khổ. Còn thiên đường là ở đâu? Người ta cũng định nghĩa thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Người ta định nghĩa thiên đường là vậy đó. Thiên đường nghe không có, không có thể nghe được tiếng ở thiên đường. Ở đâu? Tiệm ra thương thương hà xứ tầm, tầm chỗ nào? Phi cao diệt phi diễn, không xa, không cao cũng không xa. Ở đâu? Ngay tại lòng của mình, đô chỉ tại nhân tâm. Thiên đường là vậy. Cho nên khi nào mà lòng của mình được nhẹ nhàng, được thảnh thơi là giờ lúc đó mình ở thiên đường. Còn giờ phút nào mình đau khổ là giờ phút đó mình ở địa ngục. Cho nên á, có một cái địa ngục tên là vô gián. Vô gián là gì? Non stop. Not a minute to relax. Vô gián là gì? Không có giờ phút nào gián đoạn. Mà nói theo tiếng âm phạn là A Tỳ. Thường thường quý vị nói không? A Tỳ địa ngục á. A Tỳ là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là vô gián. Chúng ta nói ra tiếng Việt là một cái chỗ khổ đau không dừng nghỉ, không có giờ phút dừng nghỉ. Có bao giờ mình đã từng sống ở địa ngục vô gián chưa? Có chứ. Mình giận ở trong nhà rồi, mình ra sân mình cũng giận, bước vô xe mình cũng giận, mình đề cái máy xe nó cũng giận, mình để cái chén ăn cơm xuống, coi như là không bao giờ có một cái hành động. Tại khi mà tâm mình nó tràn ngập đau khổ rồi thì chỗ nào mình cũng là địa ngục hết. Thậm chí lên chùa ngồi rồi mà cái hậm hực nó vẫn còn, nó chưa có yên. Mà thậm chí mình mang cái danh từ là đi công quả, đi tìm công đức, đi tìm phước, nhưng mà rồi hồi cái tự thiên đường mình lọt xuống địa ngục mất tiêu. Ngày xưa Đức Phật có kể trong kinh Bách Vụ một câu chuyện như thế này. Có một cái ông đó, ông có một đứa con, hai cha con sống chung với nhau. Thì một ngày nọ ông đi vắng, thì ở trong làng bị giặc cướp. Thì cướp nó vô, nó bóc lột, đàn áp cả xóm làng và giết chết rất nhiều người, và sau đó phóng hỏa đốt hết cả làng. Nhưng mà đứa con ông, nó may là nó bị người ta bắt và sau đó nó trốn thoát. Nhưng mà khi ông đi về đó, ông đi vô trong nhà của ông á, thì ông thấy có một cái đống xương, một đống tro cháy rụi, một cái xác cháy queo. Thì ông nghĩ đứa là đứa con của ông, cho nên ông đem ông thiêu xong rồi ông để cốt vào trong cái hũ và ông ôm trong lòng. Ông thương nó quá, ông đi ông cũng ôm nó, ông làm cái gì ông cũng ôm nó một bên. Nhưng may mắn hôm đó nó được trốn thoát từ tay của những người cướp. Nó trở về trong giữa đêm, nó gõ cửa, nó bảo: cha ơi, con đây nè, cha mở cửa cho con. Thì cái ông này ông nói: không, chú là ai, con có hàng xóm nào mà vô lễ mà lại thấy tôi đau khổ vì mất đứa con mà chạy tới chọc ghẹo tôi như vậy, thôi đi nơi khác đi. Ông nói: không, đứa nhỏ nó nói không, con thiệt mà ba, làng mình bị cướp mà con bị nó bắt, bây hôm nay con được trốn thoát, con trở về. Ông nhất định: không, con tôi nó đã chết rồi và nó đã nằm trong cái hũ này nè, còn chú là con của hàng xóm, con của ai đâu, đừng có tới đây chọc ghẹo tôi. Và sau nhiều giờ đứng gõ cửa và cha nhất định không mở cửa, thì đứa nhỏ đành phải thất thiêu bỏ nhà ra đi. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật ví dụ như thế này: cái hũ cốt mà người cha ôm đó là tượng trưng cho vô minh, tượng trưng cho sự cố chấp. Thậm chí chân lý đến gõ cửa rồi, tức là sự thật là con đã về tới nhà gõ cửa rồi, mà người cha vẫn không mở cửa cho nó vào. Mình sống ở đời có nhiều khi á, mình hiểu lầm một cái sự việc nào đó, rồi thì chúng ta cho nó là sự thật, chúng ta xác định nó là 100% thật, và không có ai có đủ khả năng để mà giải tỏa cái sự hiểu lầm đó của mình. Trong đạo Phật gọi là vô minh. Vô minh là không có sáng suốt. Nhưng mà thật sự ra vô minh á, không phải hẳn chỉ là thiếu hiểu biết, nhưng mà cái khổ nhất á, là hiểu lầm, hiểu sai, hiểu không có đúng sự thật. Cái đó khổ lắm. Thà là không biết, có phải không? Biết mà biết không đúng á, nó làm cho người khác khổ theo. Chứ hồi xưa các vị người ta cứ nhắc mình hoài đó, khổ nhất là cái người mà biết không hết. Biết lưng chừng cũng khổ cho cái người khác. Cái chuyện cần biết thì không biết, cái chuyện không cần biết thì biết. Cho nên là nhiều khi á, mình đệ tử Phật biết bao nhiêu kinh điển, lời dạy của Phật, nghĩa là đọc cho đến bây giờ mình để ra một ngày 24 giờ, mình đọc hết cả đời của mình đi nữa cũng chưa hết kinh điển, sách vở, kinh luật luận. Đạo Phật có tam tạng kinh điển, đọc không hết, mà chúng ta ít có thì giờ để đi tìm hiểu, nghiên cứu cái đó, đi tìm những cái không cần thiết để biết thì lại biết. Cho nên nó cũng mệt lắm. Tại vì biết nhiều thì gì? Biết nhiều thì cái phiền não nó cũng nhiều, phải không? Mình mà đa sự thì mình đa phiền não.